Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 30 tháng 11, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại ba nước Phi Châu, Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Sau đó, anh Phương và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị vài biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Nguyễn Huy Mai sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông Laurent Gay, người được phép lạ cứu khỏi vòng vây nô lệ ma túy, tội phạm và ngục tù. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tường thuật các diễn biến trong chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ ba nước Phi Châu.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã từ giã Uganda để sang Cộng hòa Trung Phi, là chặng thứ ba trong chuyến tông du Phi Châu lần đầu tiên của Ngài. Lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã từ giã các nhân viên tòa sứ thần để đi xe ra ngoài phi trường cách đó 45 cây số, lấy máy bay đi Trung Phi. Lễ nghi từ biệt đã diễn ra tại phi trường quốc tế Entebbe. Đức Thánh Cha đã được Tổng thống tiếp đón tại lối vào dành cho các nhân vật quan trọng. Hai vị đã đàm đạo riêng với nhau trước khi lễ nghi tiễn biệt bắt đầu. Ban quân nhạc đã cử quốc thiểu Vatican và quốc thiểu Uganda. Đức Thánh Cha đã bắt tay từ biệt Tổng thống Yoweri Kaguta Museveni và các vị lãnh đạo chính trị dân sự cũng như các giám mục Uganda. Lúc 9 giờ 15 phút, chiếc máy bay A330 của hãng hàng không Alitalia chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã cất cánh rời phi trường Entebbe để trực chỉ phi trường quốc tế Mpoko của thủ đô Bangui, cách đó 1.618 cây số. Đức Thánh Cha đã gửi điện tín chào thăm các vị tổng thống và nhân dân các nước Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo và Trung Phi khi máy bay ở trên không phận các nước này. Trong điện tín gửi Tổng thống Uganda Yoweri Museveni, Đức Thánh Cha tái bày tỏ lòng biết ơn của Ngài đối với Tổng thống và nhân dân Uganda và bảo đảm với Tổng thống sự gần gũi tinh thần và Ngài khẩn cầu Thiên Chúa ban cho dân nước Uganda phước lành bình an, niềm vui và sự thịnh vượng. Trong điện tín gửi Tổng thống Joseph Kabila, Đức Thánh Cha gửi lời chào thăm Tổng thống và toàn dân Cộng hòa Dân chủ Congo, Ngài xin Thiên Chúa toàn năng ban ơn hòa bình và thịnh vượng cho mọi người. Khi máy bay vào không phận Trung Phi, Đức Thánh Cha gửi điện tín chào thăm Tổng thống Catherine Samba Panza và nhân dân Trung Phi. Ngài bày tỏ niềm vui được đến viếng thăm nước này và khẩn nài Thiên Chúa chúc lành cho Tổng thống và dân nước Trung Phi. Thủ đô Bangui có 745.000 dân cư, là thành phố lớn nhất của Trung Phi, nằm ở mạn bắc sông Ubangi, ghi dấu biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo. Được người Pháp thành lập năm 1889, ngày nay Bangui là trung tâm thương mại và hành chính quốc gia, nơi có quốc hội, các dinh thự của chính quyền, các ngân hàng, các hãng xưởng ngoại quốc, các tòa đại sứ, nhà thương, khách sạn và đại học. Nhưng cũng có nhiều người sống trong các khu xóm nghèo gọi là Kotros, được xây bằng gạch làm bằng bùn trộn với rơm. Nhiều khu phố của thủ đô Bangui thấp hơn mực nước sông, vì thế hay bị lụt lội. Chẳng hạn các trận mưa lũ trong 2 tháng 6 và 7 năm 2009 đã khiến cho 11.000 người lâm cảnh không nhà. Vì Trung Phi nằm ở phía bắc đường Xích Đạo nên nhiệt độ quanh năm ít khi xuống dưới 30 độ C. Trong vùng thủ đô Bangui có 26 nơi có từ thời sắt được Liên Hiệp Quốc xếp vào danh sách gia tài của thế giới. Địa điểm gần thủ đô nhất có từ thế kỷ thứ 10 trước công nguyên. Tổng giáo phận Bangui có khoảng 1,2 triệu dân, trong đó có hơn nửa triệu là tín hữu công giáo, tức chiếm 42% tổng số dân. Giáo phận có 25 giáo xứ, 35 linh mục giáo phận, 78 linh mục dòng, 65 tu huynh, 144 nữ tu và 20 đại chủng sinh. Giáo hội điều khiển 36 cơ sở giáo dục và 9 trung tâm bác ái xã hội. máy bay đã hạ cánh tại phi trường Bangui sau 2 giờ 45 phút bay. Đức Tổng Giám mục Franco Coppola, Sứ thần Tòa Thánh, và vị trưởng nghi lễ đã lên máy bay chào Đức Thánh Cha. Bà Tổng thống lâm thời Catherine Samba Panza đã đón tiếp Đức Thánh Cha tại chân thang máy bay. Hai em bé đã tặng hoa cho Đức Thánh Cha. Hiện diện cũng có một số giới chức lãnh đạo, các giám mục Trung Phi, một nhóm tín hữu và một ca đoàn. Ban nhạc đã cử quốc thiểu Vatican và quốc thiểu Trung Phi. Đức Thánh Cha đã bắt tay chào giới lãnh đạo hiện diện, sau đó ngài vào phòng khách của phi trường đàm đạo riêng với bà Tổng thống. Lúc 10 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha lên xe đến thăm xã giao bà Tổng thống tại Dinh Phục Hưng, cách đó 9 cây số. Mặc dù tình hình nội chiến và trời nóng 41 độ C, đã có hàng trăm ngàn người đứng hai bên đường từ phi trường về thủ đô để chào đón Đức Thánh Cha với niềm vui ngoại thường của lễ hội Phi Châu. Các hướng đạo sinh công giáo cũng đã được huy động để giữ gìn trật tự hai bên đường. Bà Tổng thống đã đón Đức Thánh Cha tại chân cầu thang và tháp tùng ngài vào thư phòng để đàm đạo riêng. Trong khi đó, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, hội kiến với Thủ tướng Trung Phi, cùng với Đức Tổng Giám mục Phụ tá và Đức Sứ thần tòa thánh. Tiếp đến, bà Tổng thống đã giới thiệu gia đình với Đức Thánh Cha và hai bên trao đổi quà tặng. Bà Catherine Samba Panza, sinh năm 1954, đậu tiến sĩ luật tại Đại học Sorbonne bên Paris. Bà là luật sư và thương gia, phó chủ tịch Hiệp hội các nữ luật sư Trung Phi và dấn thân bảo vệ các quyền con người. Bà đã là thị trưởng thủ đô Bangui khi xảy ra xung đột vũ trang giữa lực lượng Seleka và Anti-Balaka. Bà đã được Hội đồng Quốc gia lâm thời chỉ định làm Tổng thống cho tới khi có các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội mới. Lúc 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hàng lãnh đạo, đại diện các tổ chức quốc tế và ngoại giao đoàn trong sân dinh Tổng thống. Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha đã khích lệ chính quyền và toàn dân Trung Phi thăng tiến đất nước theo khẩu hiệu của Cộng hòa Trung Phi như các người cha quốc gia đã mơ ước và đề ra, đó là hiệp nhất, phẩm giá và lao động. Ngài cũng cầu mong cộng đoàn quốc tế dấn thân liên đới nhiều hơn nữa và hiệp nhất với chính quyền Trung Phi trợ giúp quốc gia này tiến triển, đặc biệt trong việc hòa giải, giải trừ vũ khí, duy trì hòa bình, trợ giúp y tế và thăng tiến nền văn hóa của việc quản trị lành mạnh trên tất cả mọi bình diện cuộc sống xã hội. Đức Thánh Cha nói, đây là lần đầu tiên Ngài đặt chân lên đất Trung Phi, sau vị tiền nhiệm là Đức Gioan Phaolô II, trong thời điểm Trung Phi đang từ từ tiến tới chỗ bình thường hóa cuộc sống xã hội chính trị của mình, mặc dầu còn có nhiều khó khăn. Ngài đến Trung Phi như một người hành hương của hòa bình và trong tư cách là tông đồ của niềm hy vọng. Chính vì thế, Ngài chào mừng cố gắng của các chính quyền quốc gia và quốc tế đã dẫn đưa Trung Phi tới giai đoạn này. Ngài cầu mong các cuộc thăm dò ý kiến quốc gia trong vài tuần nữa cho phép Trung Phi thanh thản bắt đầu một giai đoạn mới trong lịch sử của mình. Nhắc đến khẩu hiệu mà các thế hệ cha ông của Trung Phi đã mơ ước và đề ra là hiệp nhất, phẩm giá và lao động, Đức Thánh Cha khẳng định như sau.
Pour les autorités chargées de conduire les destinées du pays. Unité, dignité, travail.
Ngày nay còn hơn hôm qua, ba từ này diễn tả các khát vọng của mỗi một người dân Trung Phi, và vì thế nó là một địa bàn chắc chắn cho chính quyền có nhiệm vụ hướng dẫn các vận mệnh của đất nước. Hiệp nhất, phẩm giá và lao động. Ba từ nặng nghĩa mà mỗi từ diễn tả một công trường cũng như một chương trình không bao giờ hoàn tất, một nhiệm vụ cần thực hiện không ngừng. Trước hết là hiệp nhất, nó là giá trị cốt yếu cho sự hòa hợp các dân tộc, nó cần được sống và xây dựng từ sự khác biệt tuyệt diệu của thế giới môi sinh bằng cách tránh cám dỗ sợ hãi người khác, sợ hãi những gì chúng ta không quen, những gì không thuộc chủng tộc, các lựa chọn chính trị hay tôn giáo của chúng ta. Trái lại, sự hiệp nhất đòi hỏi tạo dựng và thăng tiến một tổng hợp các phong phú mà mỗi người đem theo trong chính mình. Sự hiệp nhất trong khác biệt, đó là một thách đố, mời gọi óc sáng tạo, sự quảng đại, từ bỏ và tôn trọng tha nhân. Tiếp đến là phẩm giá, nó chính là giá trị luân lý, đồng nghĩa với lương thiện, chính trực, thanh nhã và danh dự, định tính các người nam nữ, ý thức được các quyền lợi và bổn phận của mình, khiến cho họ tôn trọng lẫn nhau. Mỗi một người đều có một phẩm giá. Trung Phi là quốc gia của Jokoweso, là đất nước trong đó mỗi người là một nhân vị. Vì thế phải làm tất cả để duy trì quy chế và phẩm giá của con người. Và người có các phương tiện của một cuộc sống đúng đắn, thay vì lo lắng cho các đặc quyền đặc lợi của mình, thì phải tìm trợ giúp những người nghèo nàn hơn, có được các điều kiện sống xứng đáng với phẩm giá con người, nhất là qua việc phát triển tiềm năng nhân bản, văn hóa, kinh tế và xã hội của họ. Do đó, được giáo dục, săn sóc, chống nạn thiếu dinh dưỡng và tranh đấu để bảo đảm cho tất cả mọi người một nơi ở xứng đáng, phải nằm trong chương trình của một sự phát triển, lo lắng cho nhân phẩm. Nói cho cùng, phẩm giá con người, đó là làm việc cho phẩm giá của người đồng loại. Sau cùng là lao động, chính qua công việc làm mà anh chị em có thể cải tiến cuộc sống của gia đình. Thánh Phaolô nói, không phải con cái có nhiệm vụ thu tích của cải cho cha mẹ, mà là cha mẹ phải thu tích của cải cho con cái. Nỗ lực của cha mẹ diễn tả tình yêu đối với các con nhỏ. Và anh chị em Trung Phi, anh chị em có thể cải tiến đất nước tuyệt vời này bằng cách khai thác nhiều tài nguyên của nó một cách hữu lý. Xứ sở của anh chị em nằm trong một vùng được coi là một trong hai lá phổi của nhân loại, vì sự phong phú ngoại thường của nó liên quan tới sự khác biệt sinh học. Liên quan tới điểm này, quy chiếu thông điệp Laudato Si, tôi muốn đặc biệt lôi kéo sự chú ý của từng người, các công dân, giới hữu trách quốc gia, các tổ chức quốc tế, các hãng xưởng đa quốc, đối với trách nhiệm nghiêm trọng của mình trong việc khai thác các tài nguyên môi sinh trong các chọn lựa và các dự án phát triển, một cách này hay cách khác, liên lụy tới toàn trái đất. Việc xây dựng một xã hội thịnh vượng phải là một công việc liên đới. Sự thật này, sự khôn ngoan của dân tộc anh chị em đã hiểu từ lâu và diễn tả ra qua châm ngôn, kiến tuy nhỏ nhưng vì nhiều nên chúng đem chiến lợi phẩm về tổ. Thật là vô ích nhấn mạnh tầm quan trọng nòng cốt mà cung cách hành xử và quản trị của công quyền là những người đầu tiên phải nhập thể trung thực trong cuộc sống của mình, các giá trị của sự hiệp nhất, phẩm giá và lao động, vì họ là các mẫu gương cho các người đồng hương. Tiếp tục diễn văn, Đức Thánh Cha đã nêu bật phần đóng góp và dấn thân của giáo hội trong việc thực hiện các giá trị này như lịch sử xã hội chính trị đã cho thấy. Đức Thánh Cha bảo đảm phần đóng góp của giáo hội cho việc xây dựng Trung Phi như sau.
Avec eux, je renouvelle la disponibilité de cette église particulière à contribuer toujours plus à la promotion du bien commun, notamment à travers la recherche de la paix et de la réconciliation.
Cùng với các giám mục Trung Phi, tôi xin tái bày tỏ sự sẵn sàng của giáo hội địa phương này ngày càng góp phần hơn vào việc thăng tiến công ích, nhất là qua việc tìm kiếm hòa bình và hòa giải. Đức Thánh Cha chắc chắn rằng các chính quyền hiện nay cũng như trong tương lai sẽ không ngừng lo lắng bảo đảm cho giáo hội có được các điều kiện thuận tiện giúp chu toàn sứ mệnh tinh thần của mình. Như thế giáo hội sẽ có thể ngày càng góp phần thăng tiến mọi người và toàn con người. Để kết thúc, tôi xin nói lên lần nữa niềm vui được viếng thăm đất nước tuyệt vời này nằm ở trung tâm Phi Châu, có một dân tộc đạo đức sâu xa và được phú bẩm cho một gia tài thiên nhiên và văn hóa phong phú như vậy. Tôi trông thấy ở đó một đất nước được tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa. Ước chi nhân dân Trung Phi cũng như hàng lãnh đạo và tất cả các tổ chức của nó đánh giá đúng đắn giá trị của các phước lành này bằng cách không ngừng làm việc cho sự hiệp nhất, nhân phẩm và hòa bình xây dựng trên công lý. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em. Bà Tổng thống đã giới thiệu với Đức Thánh Cha vài cộng sự viên thân tín nhất. Sau khi từ giã hàng lãnh đạo Trung Phi, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã đến thăm trại tị nạn giáo xứ Thánh Cứu Thế Băng Quy cách đó 5 cây số. Từ mấy giờ trước, dân chúng đã tụ tập múa hát chờ đợi Đức Thánh Cha. Rất đông trẻ em cầm các mảnh giấy hay mảnh vải trắng, viết hàng chữ đơn sơ, chào mừng Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã xoa đầu các em chạy đến chào ngài. Một phụ nữ đại diện mọi người ngỏ lời chào mừng Đức Thánh Cha. Bà nói lên nỗi vui sướng được Đức Thánh Cha tới thăm để chia sẻ nỗi khổ đau lo lắng và hy vọng của họ. Ước chi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đem lại hòa giải, hòa bình lâu bền và hạnh phúc cho đất nước chúng con. Đức Thánh Cha đã ứng khẩu và nói, tôi đã đọc những gì các trẻ em đã viết. Chúng ta hãy làm tất cả để có hòa bình. Nhưng không thể có hòa bình nếu không có tình yêu, sự tha thứ và hòa giải. Mỗi người phải làm một cái gì đó. Tôi cầu chúc hòa bình cho anh chị em. Dù thuộc chủng tộc, văn hóa, tôn giáo nào đi nữa, chúng ta tất cả đều là anh chị em với nhau. Tôi cầu chúc hòa bình cho anh chị em. Đức Thánh Cha đã ban phép lành cho mọi người. Các trẻ em vây quanh Đức Thánh Cha, người lớn cũng như trẻ em, tất cả đều rất vui mừng được Đức Thánh Cha bắt tay hay đặt tay trên đầu. Sau khi từ giã người tị nạn, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh để gặp gỡ các giám mục, dùng bữa trưa với các vị và nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục các sinh hoạt vào ban chiều. Lúc 15:45 chiều, Đức Thánh Cha đã đến phân khoa thần học Tin Lành Bangui để gặp gỡ các cộng đoàn Tin Lành. Phân khoa này đã do Hiệp hội Tin Lành Phi Châu thành lập năm 1974 để đáp ứng các nhu cầu của Giáo hội Tin Lành Phi Châu. Kể từ năm 1977 đến nay, phân khoa đã đào tạo được 650 mục sư phục vụ các cộng đoàn Tin Lành tại 21 nước Phi Châu. Phân khoa có phòng ốc cho các sinh viên và gia đình họ, cũng như một thính đường có 500 chỗ ngồi. Bên cạnh đó cũng có một trường cho vợ của các sinh viên, một vườn trẻ và một trường tiểu học, một ca đoàn hát chào mừng Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã được phân khoa trưởng tiếp đón và tháp tùng vào thính đường có khoảng 400 đại diện của các cộng đoàn Tin Lành Trung Phi. Cùng an tọa trên khán đài có Đức Cha Diodone Nesapalainga, Tổng giám mục Bangui và mục sư chủ tịch Liên hiệp các giáo hội Tin Lành Trung Phi. Sau lời chào mừng của vị phân khoa trưởng và vị chủ tịch, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với mọi người. Ngài nêu bật rằng, từ quá lâu, dân tộc Trung Phi đã bị ghi dấu bởi các thử thách và bạo lực gây ra biết bao khổ đau. Điều này khiến cho việc loan báo tin mừng lại càng cần thiết và cấp bách hơn nữa. Bởi vì chính thịt xác Chúa Kitô khổ đau trong các chi thể yêu dấu của Ngài. Những người nghèo túng, các bệnh nhân, người già và những người bị bỏ rơi, các trẻ em không còn cha mẹ hay bị bỏ rơi cho chính mình, không được hướng dẫn và giáo dục. Họ cũng là tất cả những người mà bạo lực và thù hận đã làm tổn thương trong tâm hồn và trên thân xác. Những người mà chiến tranh đã lấy mất đi tất cả, công ăn việc làm, nhà cửa, người thân. Thiên Chúa không phân biệt giữa những người đau khổ. Tôi đã thường gọi điều này là đại kết của máu. Tất cả các cộng đoàn của chúng ta đau khổ, không phân biệt vì bất công và thù hận mù quáng mà ma quỷ dấy lên. Và nhân dịp này tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và lo lắng đối với mục sư Nicola, mà nhà đã bị cướp bóc và đốt cháy, cũng như trung tâm của cộng đoàn của mục sư. Trong bối cảnh khó khăn này, Chúa không ngừng gửi chúng ta ra đi, biểu lộ cho mọi người sự hiền dịu, lòng thông cảm và xót thương của Ngài. Khổ đau và sứ mệnh chung đó là một dịp quan phòng giúp chúng ta cùng tiến trên con đường hiệp nhất và cũng là một phương tiện thiêng liêng cần thiết. Các bạn thân mến, sự chia rẽ của các Kitô hữu là một gương mù bởi vì trước hết nó trái nghịch với ý muốn của Chúa. Nó cũng là một gương xấu trước biết bao thù hận và biết bao bạo lực sâu xé nhân loại, trước biết bao mâu thuẫn được dựng lên trước tin mừng của Chúa Kitô. Vì thế, trong khi đánh giá cao tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cộng tác có giữa các Kitô hữu của đất nước anh chị em, tôi khích lệ anh chị em tiếp tục trên con đường phục vụ chung này của lòng bác ái. Đó là một chứng tá cho Chúa Kitô xây dựng sự hiệp nhất. Ước chi anh chị em có thể ngày càng can đảm thêm vào lòng kiên trì và bác ái việc phục vụ của lời cầu nguyện và suy tư chung trong việc tìm hiểu biết, tin tưởng và thân hữu với nhau hơn, hầu hướng tới sự hiệp thông tràn đầy mà chúng ta hy vọng vững vàng. Lúc 16:30, Đức Thánh Cha đã đi xe tới nhà thờ chính tòa Bangui cách đó 2 cây số để chủ sự thánh lễ cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội được xây năm 1973, có 2.500 chỗ ngồi. Nhà thờ được trùng tu trong các năm 1961-1962, và được trang hoàng với 5 ngọn đèn thủy tinh do Tổng thống Bokassa tặng nhân dịp lễ đăng quang hoàng đế của ông năm 1976-1977. Đức Gioan Phaolô II đã cầu nguyện tại đây trong chuyến viếng thăm Bangui ngày 14 tháng 8 năm 1985. Nhà thờ chính tòa cũng đã là nơi tổ chức kỷ niệm 100 năm Trung Phi lãnh nhận hạt giống đức tin, cũng như hội nghị Liên hội đồng giám mục vùng Trung Phi Châu trong các ngày từ 29 tháng 6 tới mùng 6 tháng 7 năm 2008. Đức Tổng giám mục Bangui Diodone Nesapalenga đã được tấn phong trong nhà thờ chính tòa này ngày 22 tháng 7 năm 2012. Bên cạnh nhà thờ chính tòa có một trung tâm vi tính, một phòng khám bệnh phát thuốc do Huynh đoàn Thánh Vinh Sơn Pauli đảm trách, một nhà sách và một phòng hội họp cho 30 hội đoàn giáo xứ sinh hoạt, trong đó cũng có 5 cộng đoàn cơ bản. Đức Thánh Cha đã tới công trường rộng gần nhà thờ chính tòa, nơi đã có hàng chục ngàn bạn trẻ tụ tập để gặp gỡ Ngài và tham dự buổi canh thức cầu nguyện vào lúc 7 giờ chiều. Các bạn đã theo dõi thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh lúc 5 giờ chiều trên các màn truyền hình khổng lồ. Bên trong nhà thờ chính tòa có khoảng 2.500 linh mục, tu sĩ nam nữ các dòng và các chủng sinh. Cha sở nhà thờ chính tòa đã tiếp đón Đức Thánh Cha tại cửa và tháp tùng Ngài vào phòng thánh để mặc áo lễ và chủ sự lễ nghi mở cửa năm thánh của nhà thờ chính tòa. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội một vị giáo hoàng chủ sự lễ nghi mở cửa năm thánh ngoài Roma. Đức Thánh Cha và đoàn giúp lễ tiến tới cửa lòng thương xót, trong khi giơ tay mở cửa, Ngài nói: "Hãy mở các cửa công chính, cộng đoàn thưa, tôi sẽ vào và sẽ tạ ơn Chúa. Đây là cửa của Chúa, các người công chính hãy vào. Con bước tới nhà Chúa lạy Chúa, con phục phục hướng về đền Thánh Chúa." Đức Thánh Cha đứng trên ngưỡng cửa lòng thương xót, và sau một lúc cầu nguyện, Ngài bước vào trong nhà thờ chính tòa. Thánh lễ đã được cử hành bằng tiếng Pháp và các bài đọc là của ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng năm C. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha mời gọi hàng giáo sĩ tu sĩ nhập thể con tim, tình yêu, sự hiền diệu, tha thứ và lòng xót thương của Thiên Chúa giữa lòng xã hội Trung Phi. Từ nhà thờ chính tòa này với con tim tư tưởng và lòng trìu mến, tôi muốn đến với tất cả các linh mục, những người sống đời thánh hiến, các nhân viên mục vụ của Trung Phi đang hiệp nhất trong tinh thần trong lúc này với những người hiện diện nơi đây. Qua các vị, tôi muốn chào tất cả mọi người dân Trung Phi, các bệnh nhân, người già, các người bị thương tích từ cuộc sống. Như hai thánh Phêrô và Gioan lên đền thờ xưa kia không có vàng bạc cho người bất toại, tôi đến để cống hiến cho họ sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa chữa lành con người, làm cho nó đứng lên và khiến cho nó có khả năng bắt đầu một cuộc sống mới, đi qua bờ bên kia. Chúa Giêsu không chỉ gửi chúng ta sang bờ bên kia, nhưng mời gọi chúng ta cùng đi với Ngài, mỗi người theo ơn gọi đặc thù của mình. Vì thế chúng ta phải ý thức rằng không thể qua bờ bên kia nếu không đi qua với Chúa, bằng cách giải thoát chúng ta khỏi các ý niệm về gia đình và huyết thống chia rẽ, để xây dựng một giáo hội gia đình của Thiên Chúa, rộng mở cho tất cả mọi người, lo lắng cho những người thiếu thốn. Điều này giả thiết sự gần gũi các anh chị em khác và một tinh thần hiệp thông. Trước hết, đây không phải là vấn đề phương tiện tài chánh. Chỉ cần trong thực tế chia sẻ cuộc sống của dân Chúa, trao ban lý lẽ cho niềm hy vọng nơi chúng ta, làm chứng cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa là đấng nhân lành chỉ lối cho các tội nhân. Ngài cho mặt trời mọc lên trên người lành và kẻ dữ. Sau khi sống kinh nghiệm ơn tha thứ, chúng ta cũng phải tha thứ. Ơn gọi của chúng ta là nên chọn lành như cha anh em ở trên trời. Một trong các đòi hỏi của ơn gọi nên chọn lành là tình yêu đối với các kẻ thù, ngăn cản cám dỗ báo thù và chống lại vòng xoáy trả thù vô tận. Như thế các người loan báo tin mừng trước hết phải là những người kiến tạo sự tha thứ, là các chuyên viên của hòa giải, là người tài giỏi của lòng thương xót. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha đã rút tỉa ra từ các bài đọc trong phụng vụ Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, vài đặc tính của ơn cứu rỗi. Trước hết là hạnh phúc Chúa hứa được loan báo trong các phạm trù của sự công bằng. Mùa vọng là thời gian chuẩn bị con tim chúng ta tiếp đón Chúa cứu thế, Đức Giêsu Kitô, thẩm phán duy nhất thưởng phạt mọi người. Ngài đến để làm phong phú các lịch sử cá nhân và tập thể, các niềm hy vọng bị thất vọng và các cầu mong cằn cỗi. Nhất là Ngài gửi chúng ta đi loan báo cho những ai bị các kẻ quyền lực của thế giới này áp bức, cũng như những kẻ bị gãy gập dưới sức nặng tội lỗi của họ. Ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cũng có mùi vị của tình yêu. Con Thiên Chúa đến để mặc khải Thiên Chúa không chỉ là công lý, nhưng trước hết là tình yêu. Tại khắp nơi, nhất là nơi đâu thống trị bạo lực, thù hận, bất công và bách hại, các Kitô hữu được mời gọi làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu. Tuy có nhiều linh mục và giáo dân trong đất nước này sống các nhân đức Kitô tới bậc anh hùng, nhưng khoảng cách giữa lý tưởng này và chứng tá của chúng ta đôi khi còn xa lắm. Sau cùng, ơn cứu rỗi của Thiên Chúa có quyền năng chiến thắng tất cả. Nếu Thánh Phaolô nói tới một tình yêu lớn mạnh và tràn đầy, thì bởi vì chứng tá Kitô phải phản ánh sức mạnh không thể chống lại mà tin mừng nói tới, sức mạnh của tình yêu không lùi bước trước bất cứ sự gì. Xác tín này trao ban cho tín hữu sự thanh thản, lòng can đảm và sức mạnh kiên trì trong sự thiện trước các nghịch cảnh tệ hại nhất. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã kêu gọi những người sử dụng vũ khí một cách bất công trên thế giới này, hãy hạ các dụng cụ chết chóc này xuống. Trái lại, hãy vũ trang mình bằng công lý, tình yêu và lòng thương xót, là các bảo đảm đích thật cho hòa bình. Lúc 19 giờ chiều, Đức Thánh Cha còn một sinh hoạt nữa, đó là cuộc gặp gỡ với giới trẻ Trung Phi gần nhà thờ chính tòa. Sáng thứ hai hôm nay, Đức Thánh Cha gặp gỡ cộng đoàn Hồi giáo gần đền thờ Kuduku trước khi đến chủ sự thánh lễ cho tín hữu tại tòa nhà thể thao Barthélemy Boganda, rồi ra phi trường từ giã Trung Phi để trở về Roma. Chúng tôi sẽ tường thuật các sinh hoạt này của Đức Thánh Cha trong các buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, phần lớn các tin tức công giáo trong tuần qua đều xoay quanh cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco tại Phi Châu, với ba trạm dừng tại Kenya, Uganda và Cộng hòa Trung Phi. Nhưng cũng có một tin đặc biệt liên quan đến giáo hội tại Việt Nam, đó là hôm thứ Sáu 27 tháng 11, phòng báo chí tòa thánh thông báo, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn làm giám mục phó với quyền kế vị tại giáo phận Bà Rịa. Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, 63 tuổi, cho đến nay là tổng đại diện giáo phận Bà Rịa. Ngài sinh ngày 2 tháng Giêng năm 1952 tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, theo học tại Tiểu chủng viện Sài Gòn từ năm 1961 đến 1971, rồi tại Giáo hoàng Học viện Pio 10 Đà Lạt từ 1971 đến 1977. Thụ phong linh mục ngày 31 tháng 12 năm 1980 thuộc giáo phận Xuân Lộc. Từ năm 2005, ngài nhập tịch giáo phận Tân Lập Bà Rịa. Sau khi thụ phong linh mục, cha Nguyễn Hồng Sơn lần lượt làm cha sở giáo xứ Bình Sơn trong 10 năm, rồi 10 năm làm cha sở giáo xứ Phước Lễ, đồng thời làm quản hạt Bà Rịa trong 4 năm. Năm 2001, cha sang Pháp du học trong 5 năm và đậu cao học thần học tín lý tại Đại học Công giáo Paris. Trở về nước năm 2006, cha Nguyễn Hồng Sơn làm giám đốc tiểu chủng viện Thánh Thomas ở Bà Rịa, đồng thời đặc trách thường huấn cho hàng giáo sĩ trong giáo phận. Cha cũng là thành viên Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Từ năm 2009, cha làm Tổng Thư ký Hội đồng Linh mục Giáo phận Bà Rịa và năm 2011 được bổ làm Tổng đại diện của giáo phận này. Trong nhiệm vụ mới, Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn phụ giúp Đức cha Thomas Nguyễn Văn Trâm, năm nay 73 tuổi, và sẽ kế nhiệm khi giáo phận trống tòa. Giáo phận Bà Rịa được thành lập năm 2005 và có 254.302 tín hữu công giáo trên tổng số 1.427.024 dân cư, với 84 giáo xứ, 107 linh mục giáo phận và 65 linh mục dòng, 282 tu huynh, 517 nữ tu và 72 đại chúng sinh.
Tuần qua, hai tuần sau vụ khủng bố đẫm máu ngày 13 tháng 11 tại Paris làm cho 130 người chết, âm hưởng vụ này vẫn còn kéo dài với nỗ lực của nhiều nước Âu Châu quyết liệt truy lùng những kẻ khủng bố và những người tiếp tay cho các hoạt động này, đồng thời phòng ngừa những vụ khủng bố tương tự xảy ra. Nước Pháp gia tăng các cuộc oanh kích các vị trí của nhà nước Hồi giáo IS ở Syria, Anh và Đức cũng đang chuẩn bị tiếp tay cho các hoạt động này. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, cảnh giác chống lại chủ trương đơn phương thi hành các hành động chiến tranh ngoài lãnh thổ của mình, bất chấp các cơ quan thẩm quyền quốc tế. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ lập trường trên đây trong bài diễn văn kết thúc hội nghị của Tổ chức Đức Hồng Y Tardini, cố quốc vụ khanh tòa thánh, nhóm tại Roma về chủ đề Chính quyền của một thế giới đa cực. Ngài nhận xét rằng, như một câu trả lời cho cuộc tấn công trung tâm Paris mới đây, dường như người ta chỉ dành ưu tiên cho ý chí dùng cùng những phương tiện để chống lại sức mạnh của võ khí. Chắc chắn mỗi quốc gia đều có quyền được an ninh, nhưng chúng ta không thể quên rằng những hành động nhắm theo đuổi an ninh bên ngoài lãnh thổ chủ quyền của một nước cần phải có sự can dự của các cơ quan có quyền quyết định hiện nay trong cộng đồng quốc tế và nhất là sử dụng ngoại giao.
Sau khi mạnh mẽ lên án những hành vi man rợ trong vụ khủng bố ngày 13 tháng 11 vừa qua ở Paris, Đức Hồng Y Parolin đặt vụ này cũng như các vụ khủng bố tương tự ở các nơi khác trên thế giới và nói rằng, thật là một điều mâu thuẫn khi chứng kiến sự lan tràn các hoạt động khủng bố, mặc dù có quy luật quốc tế để chống lại chúng, do các quốc gia tự nguyện đề ra, có cấu trúc vững chắc và nhắm trước tiên tới việc phòng ngừa. Vậy thì, điều gì không ổn ở đây? Các quy luật hay là thiếu ý chí áp dụng các quy luật ấy? Theo Tòa Thánh, tình trạng hiện nay là hậu quả của những xu hướng gạt qua một bên các nguyên tắc và quy luật chung để dành cho xu hướng đơn phương hành động, cho dù việc làm này thường được diễn tả qua các quyết định tập thể hoặc những phương thế liên kết. Hướng đi này như một con đường không có lối thoát hoặc khó theo đuổi vì nó có thể đưa tới một sự ổn định tại khu vực nào đó, một thứ hòa bình từng mảnh, nhưng như vậy không đủ. Hòa bình là một thiện ích lớn hơn nhiều và nhất thiết là thành quả sự hiệp nhất giữa các quốc gia, có khả năng đi xa hơn không gian chủ quyền của mỗi nước và sức mạnh có thể đến từ các không gian ấy.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Huy Mai xin trình bày cùng quý vị chứng từ của ông Logan Gay, người được phép lạ cứu khỏi vòng vây nô lệ ma túy, tội phạm và ngục tù.
Từ 7 năm nay, ông Laurent Gay rảo quanh toàn nước Pháp trên chiếc minibus của mình để phân phối một chứng tá gây sốc cho các bạn trẻ và rao giảng về Đức Chúa Giêsu Kitô đấng đầy lòng thương xót, đã đến viếng thăm ông nơi âm phủ của ma túy và địa ngục của tội phạm. Xin nhường lời cho ông nhắc lại một quá khứ đau thương và công bố phúc lành hiện tại của ơn thánh. Tôi là một đứa trẻ quá nhạy cảm. Vốn tính nhút nhát và khép kín, tôi không tài nào tạo được mối quan hệ với một người cha luôn bận rộn và nghiêm khắc. Từ đó tôi mơ ước một cuộc sống khác, và nhớ là cứ cố thủ trong phòng riêng và khóc rất nhiều. Nơi trường học, tôi biến nhanh thành một đứa trẻ lãnh chịu mọi thứ khổ sở, che đậy các vết bầm tím bằng những lời nói dối trá bịa đặt. Mãi cho đến một ngày, tôi quyết định trả đũa. Tôi vung tay đấm đá túi bụi đối phương. Mấy đứa bạn kinh ngạc nhìn tôi. Nhưng ít ra là ngày hôm ấy, tôi có cảm tưởng mình hiện hữu thật sự trước mặt họ. Sau biến cố đó, tôi lột xác chuyển nhanh từ một đứa con trai rụt rè sang một tên quỷ sứ cầm đầu băng đảng. Tôi vô cảm trước sự dửng dưng của cha mẹ và bất cần gia đình. Bởi vì gia đình tôi bây giờ là lũ du côn lang thang ngoài đường phố. Tôi lớn lên trên vỉa hè. Chẳng bao lâu sau, mấy đứa lớn trong bọn cho tôi hút cần sa. Và đây là con đường từ từ đưa tôi xa xuống hỏa ngục của ma túy. Ban đầu tôi chỉ hút để cảm thấy sảng khoái, cho đến khi thực sự rơi vào vòng vây nô lệ của ma túy. Ròng rã 15 năm trời, tôi sống lệ thuộc ma túy. Tôi trồi lên, trụt xuống với các cuộc cai nghiện ma túy, và sau cùng tôi gặp một thiếu nữ tôi yêu mến. Tôi mơ ước cùng nàng xây dựng tổ uy nương, cho ra chào đời những đứa con xinh xắn mỹ miều. Nhưng mộng ước không kéo dài lâu, bởi lẽ tôi khám phá ra nàng bị nhiễm bệnh SIDA. Từ đó cuộc đời tôi xuống dốc không phanh. Nhân một cuộc tranh giành buôn bán ma túy, tôi bị kết án vì can tội giết người và bị tống ngục. Trong phòng giam nơi nhà tù ở Bresnes, một ngày tôi quyết định tự tử, đang chuẩn bị cắt đứt mạch máu cho chết. Tôi bỗng cất tiếng kêu cầu Thiên Chúa. Tức khắc tôi cảm nhận một niềm an bình sâu xa bao phủ trọn con người tôi. Tôi bật lên khóc ròng, nước mắt tuôn đổ như mưa, khóc như chưa từng bao giờ được khóc. Thiên Chúa đã đến viếng thăm an ủi tôi, một sự hiện diện tôi giữ mãi tận nơi sâu kín của lòng mình. Cho dù sau đó có không biết bao nhiêu lần xa đi ngã lại trong vòng vây ma túy. Thật thế, tôi được thả sớm nhờ luật sư biện hộ, nhưng lại rơi nhanh vào các vụ buôn bán ma túy. Cho đến một ngày, khi tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trên chiếc giường nơi nhà thương. Một nhà thương tâm thần, tay chân bị cột chặt trên giường. Tôi chìm sâu trong trạng huống trầm cảm. Tuy nhiên, tôi tiếp tục thưa chuyện với Thiên Chúa và tin tưởng phó thác nơi Ngài. Xuất viện, tôi xin được chữa trị nơi cùng nhà thương với người thiếu nữ tôi yêu bị bệnh liệt kháng và đang đi vào giai đoạn cuối đời. Chính tại nơi đây, một ngày, một người đàn ông gõ cửa phòng tôi và tự giới thiệu là nhân viên thiện nguyện. Ông cho biết sẽ thường xuyên viếng thăm nếu tôi bằng lòng. Người đàn ông thật tốt lành. Những cuộc thăm viếng của ông đem đến cho tôi nhiều thiện ích. Xuyên qua các buổi nói chuyện, tôi biết ông là một tín hữu công giáo. Tôi liền bộc bạch kể cho ông nghe kinh nghiệm tôi trải qua nơi nhà giam. Ông liền nói với tôi về một đan viện ở Tarn, nơi có một cộng đoàn tiếp rước những người bị thương tổn trong cuộc sống và muốn làm lại cuộc đời. Tôi nắm ngay cơ hội quan phòng vì muốn loại bỏ hẳn con người cũ. Tôi đến xin trọ nơi đan viện. Nơi đây, tôi bắt đầu sống ngày qua ngày trong bầu khí êm dịu và khoan hồng của một cuộc sống chung đầy tình huynh đệ. Trong những lúc âu sầu phiền muộn, cộng đoàn có mặt bên tôi 24 tiếng trên 24 tiếng và cầu nguyện cho tôi. Tôi trở lại thủ đô Paris để tháp tùng người bạn gái trong những giây phút cuối đời. Đúng là những giây phút phúc lành. Chúng tôi cùng lần hạt mân côi, và nàng êm ái trút hơi thở cuối cùng. Sau khi nàng chết, tôi trở lại đan viện ở Tarn, và thật sự xúc động về những gì tôi vừa trải qua. Tuy nhiên, cần phải có thêm 8 năm trời ròng rã nữa mới giúp tôi cảm thấy đủ sức mạnh và được trang bị đủ khí giới để có thể một mình tái đương đầu với ma quỷ, xác thịt và thế gian. Nói một mình thật ra không đúng, bởi lẽ tôi đã gặp được một người phụ nữ. Nàng trở thành hiền thê tôi và đã cho ra chào đời 2 đứa con xinh xắn mỹ miều. Giờ đây, tôi dành trọn sức lực để chống lại tệ nạn buôn ma túy và vòng vây nghiện ngập ma túy. Đây là cuộc chiến khủng khiếp từng ngày. Tôi đi đến mọi trường học, mọi cư xá sinh viên để lặp đi lặp lại với giới trẻ ngày nay rằng không hề có loại ma túy nhẹ. Xin các bạn trẻ đừng bao giờ quên rằng những cuồng nhiệt sôi động giữa giới trẻ về lâu về dài thường dẫn đến những cuộc khủng hoảng trầm trọng về ảo tưởng, về cuồng trí hoặc về cuồng ám mà không gì khác hơn là điềm báo trước chứng bệnh tâm thần. Ngày nay, hơn bao giờ hết, các bạn trẻ cần phải biết cương quyết và tìm thấy nơi chính mình cũng như nơi môi trường chung quanh, những khí giới thiêng liêng hầu có thể chống cự với các thần dữ gieo rắc chết chóc. Việc thay đổi toàn diện cuộc đời tôi là một bằng chứng hùng hồn nói rằng, phục sinh là chuyện có thể xảy ra đối với những ai có đức tin. Cha mẹ giữ một vai trò chính yếu và quan trọng trong việc tháp tùng con cái, đặc biệt vào thời điểm giòn mỏng của tuổi dậy thì. Tiếp đến, ngoài khung cảnh đầm ấm của gia đình, các bạn trẻ nên tiếp xúc và tham gia vào các sinh hoạt lành mạnh liên quan đến nghệ thuật, thể thao và các phong trào giới trẻ. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh chị em hãy tìm sức mạnh mình trong Chúa và trong uy lực toàn năng của Người. Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa để có thể đứng vững trước những mưu trước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiên, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác. Bởi đó, anh chị em hãy nhận lấy toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa. Như thế, anh chị em mới có thể vận dụng toàn lực để đối phó và đứng vững trong ngày đen tối. Vậy hãy đứng vững, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm khiên mộc là đức tin, nhờ đó anh chị em có thể dập tắt mọi tên lửa của ác thần. Sau cùng, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31.25 và 15.470 kilosix, tức là 19.39. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25.23 và 15.470 kilosix, tức là 19.39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.